Xưa lắm rồi, tôi chỉ coi ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch hàng năm là dịp hiếm hoi được bóc tờ lịch cuối cùng trên block lịch cũ và sung sướng treo lên tường một block lịch mới toanh, còn thơm mùi giấy. Tất nhiên tôi cũng thích mùng 1 tháng 1 bởi tự nhiên trẻ con được nghỉ học một ngày thật sảng khoái sau đợt thi học kỳ dài mệt mỏi. Nhưng sau này, cứ năm hết, Tết Tây đến là tôi bồi hồi nhìn lại một năm những gì được mất. Tôi bắt chước người lớn mà, người lớn vẫn bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn, thế là từ bé tôi đã hay đi. Đầu năm nay, tôi quyết định một mình ba lô con cóc lang thang qua cái cổng làng, hăm hở lắm. Lúc ấy dù có giỏi đến mấy, tôi cũng không thể tưởng tượng ra cảnh mình phải tự xoay sở với biết bao là chuyện trên đường, tự đối diện với bao là suy nghĩ. Hóa ra những chuyến đi đem lại cho con người ta nhiều cảm xúc lạ, và bất ngờ hơn là niềm phấn khởi thường thấy khi đến thăm một vùng đất mới. Những bước lang thang không phải chỉ để đến với một cái đích nhất định, mà còn để tự trưởng thành lớn lên, tự khám phá chính mình trong cái xoay chuyển liên tục. Người lớn khác trẻ con ở chỗ nào? Ít nhất là ở chỗ người lớn đi làm, còn trẻ con thì đi học, các bạn công nhận không? Thế là năm vừa rồi, tôi cũng tranh thủ mùa hè đi làm như các cô các bác. Toài lắm, nhưng hóa ra mọi thứ phức tạp nhiều hơn tôi tưởng. Cuộc sống văn phòng không phải toàn tiếng cười và bài kiểm tra như những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Có đi làm mới thấy, một ngày trôi qua thật nhanh và có phần tẻ nhạt nữa. Sáng làm, trưa ăn qua loa, chiều lại làm, đến lúc đi về thì đã mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cảm tưởng một ngày của mình đúng có hai màu, màu tường vôi của văn phòng và màu tường vôi của phòng mình. Không còn những phút ngồi ngẩn ngơ nhìn ra nắng vàng mật ong ngoài khung cửa sổ lớp học nữa. Đi làm thật là mệt và khó, nhưng rồi cũng phải biết tìm niềm vui trong công việc và tự cổ vũ tinh thần mình thôi. Và rồi tình yêu đầu tiên cũng đến với tôi. Có lẽ dù bé nhỏ, trái tim của tôi đang yêu vẫn biết rung lên đầy khát khao. Đã có lúc tôi cảm tưởng cả đất trời tràn ngập một màu hạnh phúc. Nhưng rồi, chuyện kết thúc buồn lắm. Cuộc đời quả không vung vắn như lời mẹ dạy. Hạnh phúc quả không phải là đích đến dễ dàng trên đường đời thênh thang. Tôi khóc, những giọt nước mắt không tràn được ra long lanh như sương trên lá, mà cứ nức nghẹn trong lòng. Người lớn gọi cái tuổi của tôi là cái tuổi hồng hồng tuyết tuyết, mộng mơ tha thẩn, buồn vui vô cớ duyên chẳng ai hiểu nổi. Có lẽ thế thật, bởi đã có một giai đoạn dài tôi buồn lắm. Tôi chán tất cả, chán học, chán làm, chán gặp gỡ mọi người, chỉ muốn thu thủi một mình trong những tâm sự không lối thoát. Nụ cười tươi vẫn thường thấy trên khóe miệng của tôi đã biến thành cái hếch mép khinh khỉnh đáng ghét từ lúc nào. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực trước bản thân, biết là thế mà không thể vượt qua nổi. Đã có lúc tôi băn khoăn, không biết mình có còn là của ngày xưa. May mắn thay, xung quanh tôi còn những người bạn lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ tâm sự, lắng nghe những lời than vãn không lý do của tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện thật vui. Dù một ngày tôi nhận được lá thư buồn nhưng tràn đầy niềm tin của người bạn thân, người mới nhận tin bố đang mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi. Tôi bừng tỉnh, tôi không thể và không có quyền kéo thêm những đám mây u ám trong cuộc trò chuyện với bạn mình. Tôi phải cố gắng mà vui lên như ngày xưa. Cuộc đời là những chuyến đi, cuộc đời là cả những lần trở về nữa. Tôi không thể quên được gương mặt đẫm mồ hôi như tràn ngập niềm vui của mẹ mỗi lần công tác về. Tôi và em ra tận cổng đón mẹ, rồi hai đứa tíu tít lục túi mẹ tìm quà. Nhưng chỉ đến lúc tôi được về nhà sau cả một năm dài lang thang, tôi mới hiểu được phần nào niềm vui trong ánh mắt mẹ hôm ấy. Sự háo hức được trở về có lẽ cũng chẳng kém gì niềm hứng khởi lúc rời làng đi lang thang. Không ở nơi đâu ta tìm được sự thanh thản và cảm giác ấm cúng được che chở như ở dưới chính mái nhà thân yêu. Ở đó ta không còn thấy trống trênh chênh vênh nữa. Đi không phải chỉ để thử thách hay khám phá chính mình. Đi còn là để biết trân trọng những giây phút bình yên bên cạnh người thân. Lâu lắm tôi mới lại cười hồn nhiên, lại ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Hành trình học làm người lớn của tôi lại quay về với những thói quen trẻ con của ngày xa xưa. tôi đã về nhà trong những ngày cuối năm, trong không khí rộn ràng chào xuân đón Tết. Một cái Tết Tây vừa mới qua, một cái Tết cổ truyền đang dần tới. Mấy ngày nữa tôi sẽ rất bận đi chợ với mẹ, chuẩn bị đón Tết cho cả nhà. Tôi sẽ gặp lại bạn bè, sẽ lại ríu rít kể chuyện vui, chỉ chuyện vui thôi. Tôi sẽ vẫn là một vì sao nhỏ luôn mỉm cười lấp lánh, mang lại niềm vui cho mọi người như ngày xưa. Bởi vì mỗi người đều cần cho riêng mình một vì sao bé nhỏ.
I kneel beside my bed and pray.